Tất cả chúng ta ngồi đây, ai không có ông bà cha mẹ để mà chúng ta kính thờ? Dù anh có đạo Chúa, đạo Phật, đạo Tin Lành thì anh cũng phải thờ cha thờ mẹ. Vậy thì thờ cha thờ mẹ là chuyện đương nhiên chứ mắc gì thành một cái đạo, phải không? Và đạo Phật á, là luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống. Thứ nhất là phải nhớ ơn ai? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia xã hội, bà con, ơn chúng sanh mọi loài. Thì thế thì đạo Phật dạy chúng ta tứ ơn là nhớ ơn. Mà nhớ ơn thì trong đó có ơn ông bà. Vậy thì đạo Phật có phải đạo ông bà không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018, chúng ta đang ở tại thiền viện chánh pháp thuộc thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Trong chuyến đi Phật sự lần này của Pháp Hòa ở tiểu bang này, chúng ta sinh hoạt ở ba chùa. Tối thứ sáu thì ở chùa Quan Âm, trọn ngày thứ bảy ở chùa Viên Giác, hôm nay thì nửa ngày ở chùa Viên Giác và nửa ngày ở thiền viện chánh pháp. Coi như là Pháp Hòa gặp quý vị ba ngày, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, và trong hai ngày cuối tuần là trọn từ sáng tới chiều tối. Và hôm nay chúng ta lại được lần nữa về thăm chùa Viên Giác, thiền viện chánh pháp trong cái buổi sinh hoạt cuối cùng này. Thì có lẽ là tất cả những cái gì mà quý vị muốn hỏi đó thì quý vị cũng có thể viết giấy lên để mình có thể cùng nhau mình thảo luận, và nó đúng với cái điều mà mình muốn học hỏi. Ở trong những chúng mà đi nghe pháp đó, trong kinh sách có chia ra làm bốn chúng. Quý vị mà đặt một câu hỏi rồi đại chúng nhờ cái câu hỏi đó mà được nghe hiểu biết thêm, thì ở trong chúng ngồi đây, cái chúng mà đặt, những người đặt câu hỏi đó thuộc về phát khởi chúng. Phát khởi chúng tức là trong chúng này, trong hội chúng ngồi đây, có những người phát khởi lên một ý nghĩ hay là một câu hỏi, rồi nhờ những câu hỏi đó mà mọi người được hiểu biết. Ví dụ bây giờ trong này Pháp Hòa có 15 câu hỏi. Thì bây giờ 15 câu hỏi này á, của 15 người, thì 15 người này thuộc về phát khởi chúng. Cho nên mình không có buồn, trời sao cái người đó đi chùa mà hỏi tùm lum vậy. Nhờ ta hỏi mà mình có được đề tài mình nghe. Vậy thì nói như vậy là để thấy rằng các vị không có bị left out và không có bị khiển trách. Cái đó là phát khởi chúng. Những câu hỏi đó đôi khi mình cũng thắc mắc, nhưng mà mình chưa có cái dịp mình hỏi hoặc không dám hỏi, hoặc là đôi khi mình cũng không nghĩ tới. Thỉnh thoảng có nhiều khi mình muốn biết, nhưng mà đôi khi mình nhớ kịp câu hỏi đó mà rồi qua cái nó thoáng cái nó quên.
Thì nhờ câu hỏi đó mà mình được thâm nhuận. Thì cái người mà cũng cùng một cái ý nghĩ, cùng một câu hỏi đó mà chưa hỏi, nhưng mà tương ưng với những cái điều thắc mắc của mình, thì những người đó gọi là đương cơ chứng. Đương cơ là gì? Ngồi ở đây có những người đang cùng một cơ. Ví dụ bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, ít nhiều gì quý vị đã từng nghe giáo pháp. Cho nên Pháp Hòa chỉ cần nói, ví dụ mình nói Bồ Tát Phổ Hiền, thì quý vị nào mà đã từng nghe pháp có thể nhớ hình dáng Bồ Tát Phổ Hiền và biết sơ sơ về Bồ Tát Phổ Hiền. Tức là cái lời nói của cái người nói, của người giảng nói mà mình tương ưng, mình có thể hiểu. Và đồng thời nhờ những câu hỏi của người phát khởi đó, phát khởi chúng, mình ngồi đây mình tương ưng được với những câu hỏi đó, và đồng thời mình tương ưng được, tiếp xúc được với những cái lời giảng đó, thì cái đó gọi là đương cơ chúng. Nhưng mà có những người, người ta hiểu thấu đáo, nhưng mà người ta ngồi đây, người ta hộ niệm cho mình, người ta ngồi đây mà sự có mặt của họ ảnh hưởng lớn cho mình, ảnh hưởng tốt cho mình. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là ảnh hưởng chúng. Ví dụ như là ai? À, quý thầy đó. Quý thầy đâu lẽ ra đâu cần ngồi đây, ông quý sư cô đâu cần ngồi đây, hay là các bậc trưởng thượng, các ngài đó, các bậc quý bác quý cụ ở đây là nhiều khi đã lầu thông nhiều thứ lắm, nhưng mà ngồi đây làm chi? À, ảnh hưởng. Ồ, hôm nay cái buổi pháp hội này đặc biệt có quý thầy, mà nhờ có quý thầy ngồi vậy cho mình cũng nghiêm túc một chút. Không, có khi ảnh hưởng chúng còn được gọi là trợ duyên chúng. Thí dụ như bây giờ quý vị đã biết hết rồi, nhưng mà tại vì quý vị ngồi đây, tại vì hôm nay tôi rủ bạn tôi đi, bạn tôi chưa có biết nhiều nhưng mà thích và làm biếng đi nghe pháp, mà tôi rủ đi chung, cho nên thật ra là tôi cũng mệt rồi. Thế okay, có khi là một là tôi mệt rồi, hai là tôi chán, ba là tôi biết rồi. Thôi thì nói chung là sao cũng được, chứ mình đi để mình trợ duyên cho người, mình làm ảnh hưởng sự có mặt của mình, nó ảnh hưởng lớn cho cái đạo tràng, ảnh hưởng chúng. Mà trong kinh còn ví dụ ảnh hưởng chúng giống như những ngôi sao mà bao quanh một cái mặt trời, mặt trăng vậy. Tại vì không làm gì hết á, nhưng mà có ảnh hưởng lắm. Câu là ví dụ như trong một ngôi chùa, thì thầy viện chủ và thầy trụ trì có thể là không làm gì nữa hết, giao hết lại cho chúng trong chùa làm. Nhưng mà sự có mặt của vị trụ trì, sự có mặt của thầy viện chủ làm ảnh hưởng đại chúng lớn. Tại vì đại chúng mà về chùa mà biết có thầy viện chủ, có thầy trụ trì ở nhà, thì tự nhiên cái tâm họ phiêu khác, cảm nhận khác. Thành ra sự có mặt của một bậc trưởng thượng luôn luôn có cái tầm ảnh hưởng đến tâm thức của đại chúng. Ví dụ như là sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông thiền tông chủ của thiền phái Trúc Lâm, bây giờ ngài bệnh, ngài không giảng nữa, ngài không có sinh hoạt gì nữa hết, chỉ cần ngài còn ở trong thiền viện thôi, thì tự nhiên ai đến thiền viện cũng cảm nhận được cái năng lượng đó. Thì ngài ngồi đó, ngài như một vị trợ duyên cho chúng, ảnh hưởng đến đại chúng. Hay bây giờ nói là Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, bây giờ ngài cũng bệnh rồi, ngài không giảng được, ngài không có sinh hoạt gì, nhưng mà ngài còn ở đó là tự nhiên cái đạo tràng nó khác, có phải không? Hay là bây giờ một ngôi chùa rất là lớn, sinh hoạt rất mạnh, nhưng thiếu thầy trụ trì, thì tự nhiên người ta vô, người ta cũng cảm thấy nó thiếu thiếu gì vậy? Mà ở trong chùa mà có một vị tu sĩ, một người xuất gia, cái vị đó dở hay không biết, nhưng mà có hình bóng của người xuất gia trong chùa, nó vẫn làm ảnh hưởng cái ngôi chùa. Bởi vì người ta gọi là có chùa có thầy, phải không? Đi chùa là có thầy, mà bây giờ có chùa mà không có thầy thì tự nhiên người ta cảm thấy thiếu. Cho nên sự có mặt của một vị thầy cũng là ảnh hưởng chúng hay là trợ giúp chúng. Ở đây mình đang nói về vấn đề nghe pháp. Quý vị biết ngày xưa Đức Phật thuyết pháp có những người hỏi câu hỏi với Phật không? Có không? Có. Thí dụ như Ngài A Nan đứng lên bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người cũng cùng sanh ra loài người mà người thì đẹp, người thì xấu, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thấp, người thì cao, do nhân duyên gì mà phải có những loài người mà khác biệt như thế? Đức Phật mới nói kinh thiện ác nhân quả. Phật mới nói cái nhân quả tại sao có những trường hợp như vậy. Thì Ngài A Nan là phát khởi chúng. Nhưng mà những người ngồi nghe những cái giáo nghĩa về nhân quả đó là đương cơ chúng. Nhưng mà có những bậc Bồ Tát cũng có mặt trong pháp hội đó, thì Bồ Tát có trong pháp hội đó là gì? Ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng. Còn cái chúng thứ tư là gì? Kết duyên chúng. Tại sao gọi là kết duyên? Vì người này nghe, có thể đời này đi ngang chùa Hà Rầm, hỏi ra thì cũng đạo Phật vậy, nhưng mà không thích, không thích nghe pháp, không thích, không, hoặc là thậm chí nghe mà chẳng hiểu gì, nghe ngủ lên ngủ xuống, rồi nói chung là không có cái gì có cái tâm hết trơn á. Nhưng mà bây giờ tôi chở má tôi đi chùa bữa nay, mà giờ tôi chạy về nhà mà lát chạy lên đón nữa xa quá, thôi kệ, bà già vô ngồi, tôi cũng kéo ghế tôi ngồi luôn, ngồi đó đó, nghe không, không có tâm nghe gì hết, nhưng mà ngồi đó là để làm gì? Kết duyên. Có không? Trong chúng, trong phật tử mà có những người kết duyên chưa đó không? Thiếu gì? Có những ông chồng chở vợ đi vô chùa lễ Phật làm ngồi ngoài. Có nhiều khi chỉ nếu mà là may mà cái chùa đó gần chợ thì không đi qua chợ, nhưng mà lỡ có trong vùng mặt kinh chùa cũng ngồi. Còn không nữa, bước xuống xe đi vào vòng chùa. Thì những người mà chỉ đến nhưng mà không có cái tâm gì, nhưng mà bất đắc dĩ hoàn cảnh, hoặc là bạn bè rủ thôi đi cũng cho biết vậy, thì trường hợp những người như vậy gọi là cũng nhận là một chúng nha, người đó gọi là kết duyên. Thì ở trong Phật pháp cũng hay là bây giờ quý vị thấy quý vị đi vào ở trong cái chỗ làm của mình cũng vậy. Cho nên mình nhận đi, những cái người nào mà người ta đến với mình mà người ta chưa có thâm hiểu gì mình, người ta không có thân tình gì mình hết, nhưng mà có một cái vấn đề gì người ta phải đến với mình, thì thôi mình cái đó coi như là kết duyên. Để làm gì? Để không có thấy người nào là ngoài cuộc hết. Trong một pháp hội, dù đến vì bất cứ lý do nào đến mà không phải có tâm tha thiết vì hoàn cảnh thế nào đó, chỉ trừ cái tâm tha thiết muốn nghe không có thôi, thì mình vẫn nhận đó như một chúng, gọi là chúng kết duyên. Và mình trân trọng những người đã rành rỏi nhưng vẫn còn ngồi đây với mình, gọi là trợ duyên. Ra mình cũng trân trọng những người đặt câu hỏi với mình, nhờ đặt câu hỏi đó mà mình cũng được thấm nhuần, vì mình cũng trời, tôi cảm ơn ghê câu hỏi đó, tôi thắc mắc lâu rồi mà tôi chưa có biết hỏi, tôi chưa dám hỏi, hôm nay anh chị hỏi giùm tôi. Thì mình trân trọng cái người đặt câu hỏi là phát khởi, còn mình là đương cơ. Như vậy thì chúng nghe pháp có bốn chúng ha: phát khởi chúng, đương cơ chúng, ảnh hưởng chúng hoặc là trợ duyên chúng, còn cuối cùng là kết duyên chúng. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì trong cái vấn đề sinh hoạt Phật pháp, chúng ta trân trọng hết sự có mặt của nhau trong một pháp hội đạo tràng. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa tại sao những người ta đến với Phật dù chỉ một ngày một buổi vật vẫn cho tốt? Bởi vì nhận họ như một chúng kết duyên. Ví dụ quý vị chưa có đi xuất gia trọn đời được, thì bây giờ có chương trình gì? Xuất gia gieo duyên. Mình gieo cái duyên mình nhờ có gieo như vậy đó, cho mình kết rồi đó, phải không? mà quý vị để ý coi ở ngoài đời mình gặp người nào mình thích cho nên mình kết rồi đó. Tôi kết anh rồi đó, tôi kết chị rồi đó, thì bắt đầu xin số phận. Vậy thì bây giờ mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có những người bạn bình thường mà chúng ta còn kết được cái kiểu đó, huống chi những người đã chịu đi chùa. Họ chịu đi chùa mặc dù họ chưa có thuần trên đường tu, nhưng mà ít ra họ cũng còn chịu đi chùa, chứ chưa có phải gọi là từ chối, hoặc là họ chịu. Cho nên mình mới thấy trong cuộc sống hàng ngày có những người bình thường mà chúng ta còn kết được, huống chi là những người đã chịu một ngày tu. Ví dụ như mình đi bố thí, mà khi mà mình đi làm việc thiện á, mình là người phát khởi, mình là người phát khởi, rồi cái người kia cũng cùng tương ưng thích việc từ thiện giống mình, thì người đó là đương cơ, phải không? Rồi bây giờ trong cái lần từ thiện này có thỉnh một hòa thượng, một thượng tọa, một sư cô, một ni sư nào đi theo làm từ thiện với mình, thì vị sư cô đó là gì? Ảnh hưởng trong cái đoàn từ thiện đó. Đi làm từ thiện có hình dáng của người xuất gia, đại chúng cũng lợi lạc. Tại vì lên xe, cái vị xuất gia đó có thể nhắc nhở cho mình nghe một vài điều, hoặc là tới đó vị xuất gia đó đại diện cho mình lên nói một vài lời với bà con nghèo, thì cái vị xuất gia đó không có xuất tiền của ra, nhưng mà đi theo đoàn mình để ảnh hưởng đại chúng, để trợ duyên cho đại chúng. Mình là người phát khởi phong trào từ thiện, những người đóng góp với mình là đương cơ. Nhưng mà có những người ta không thích gì hết ấy, mà tại lỡ xin người ta, thôi phải cho. Thôi chị không cần cho tôi nhiều, chị cho tôi 10 đồng thôi, tôi kết duyên. Thì những người mà người ta cho ít á, không phải là người thứ, tại sao người ta cho ít? Tại vì thứ nhất, có thể người ta chưa hiểu được cái từ thiện của mình, hoặc người ta chưa cảm thông, người ta chưa thấu, hoặc là người ta không có khả năng bất cứ hình thức nào. Thậm chí có người chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng mà giờ mình tới mình hỏi người ta, rồi không lẽ người ta nói là sao? Thôi ta móc 10 đồng ta đưa. Trời ơi, đi làm từ thiện bạc ngàn đưa có 10 bạc, đừng nghĩ vậy. Họ cho 10 đồng là họ kết duyên rồi đó. Họ kết một chút phước rồi, một giọt nước vô trong đó rồi. Rồi mai mốt cái tháng sau mình có đi, họ cho thêm 10 đồng. Họ là những người kết cái duyên từ thiện với mình. Mình là người phát khởi, nếu không có mình sao họ kết. Mà đã rồi, những người mà ngày nay người ta cúng nhiều cho mình đó, họ không phải là những người cũng bắt đầu từ cái kiểu đó sao? Rồi ngay cả chính bản thân mình ngày xưa cũng bắt đầu từ thiện bằng con đường 5-10 đồng đó sao? Ngày nay mình mới thấu được cái khổ của người khác rồi, mình mới làm những việc đó. Cho nên trong cái bốn chúng nghe pháp, chúng ta cũng có thể ứng dụng chúng này ở trong từ thiện, ở trong bất cứ việc làm gì của chúng ta. Để làm gì? Ai chúng ta cũng nhận họ như một chúng đệ tử của Phật, chứ mình không có từ chối ai hết. Cho nên có những người, người ta đặt câu hỏi, nhờ những câu hỏi của người ta mà mình được thấu đạo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết thêm một cái số từ Phật học ha, để mà mình hiểu được khi nghe pháp là có bao nhiêu chúng, rồi mình ứng dụng những từ ngữ này ở trong đời sống hàng ngày không có khó. Và từ đó mình mới thấy chúng ta có Phật pháp thì chúng ta sẽ hóa giải được các pháp. Mà đôi khi cái pháp đó nó là cái pháp làm cho mình khó chịu, nhưng mà nhờ Phật pháp tới thì cái pháp này nó làm sao nó dung thông được hết. Cho nên nhà Phật gọi là mình lấy cái chân đế để mình đổ cái tục đế. Tục đế tức là những cái pháp thế gian. Cho nên ngài Lục Tổ mới nói đó, Phật pháp bất ly thế gian là vậy đó. Phật pháp không có rời thế gian, trong thế gian mà có được Phật pháp. Và bây giờ mình có mấy câu hỏi đây ha. Con xin thầy, mong thầy giải đáp dùm con, sao giới nam được tu 7 lần, còn giới nữ chỉ được 1 lần? Câu này ngày hôm qua hỏi bên chùa Viên Giác rồi, nhưng mà chắc vị này không có đi, cho nên rồi hỏi lại. Thì thưa đại chúng, như thế này, có một lần Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó, Ngài có trả lời chỗ này. Bởi vì Ngài nói rằng trong Phật Pháp đó, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì tăng đoàn bắt đầu chia, với tăng đoàn bắt đầu chia hai, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thì đại, trong đại chúng bộ á, sau khi mà người ta chia như vậy rồi đó, thì người ta còn chia thêm nữa những cái gọi là những cái nhánh nhỏ nhỏ nữa, tùy theo cái quan niệm học luật của mỗi người. Ví dụ bây giờ có một ví dụ như là trong một cái lớp học đó có 10 người thì cũng cùng một bài học, nhưng mà 10 người đó họ cảm nhận, họ có cái nhìn, họ có cái hiểu khác nhau. Thì khi mà đi ra hành đạo, họ tắt, họ đi theo cái cách phát triển của họ. Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói rằng cái ý nghĩa mà tu 7 lần á, cái vấn đề mà người nữ mà chỉ được tu 1 lần, người nam tu 1 lần, có thể nó là thuộc về một cái luật của một cái tông, một cái bộ phái nào đó ở trong đại chúng bộ, chứ nó không hẳn là giới luật. Nhưng mà sau này cái bộ, cái luật đó nó được thông hành lâu, xa lâu thì các vị ứng dụng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn thiệt sự Pháp Hòa cũng thấy hiện tại bây giờ có những người nữ đã đi xuất gia rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó người ta trở về gia đình, và một thời gian sau người ta vào, người ta trình bày với vị thầy, thì vị hòa thượng đó, vị thầy đó xét cái tình hình của cái vị kia đáng được nhận, cho nên cũng mở cửa từ bi cho cái vị đó tu lại. Ở đây cũng có thể tiếp nhận rằng bởi vì người nữ có một cái thói quen là phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Người nữ cái gì cũng thích phát tâm, nhưng mà mau giận lắm. Mà hãy giận thì làm gì? Xách gói đi về. Có không? Nhiều khi mình đi vô chùa mình làm công quả nè, mà mình giận cái là mình bỏ, nửa chừng mình đi về mà không cần biết cái đó là cái gì hết. Không có đủ cái định tĩnh để trụ tâm ở cái nguyện của mình. Cho nên Đức Phật trong một cái bài kinh, người nữ phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Như vậy thì chính vì vậy cho nên cái luật này nó cũng có thể áp dụng để làm gì? Để cho các vị đừng có lơ là với cái ước nguyện của mình. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên cái này nó không phải là cái sự áp đảo, nhưng mà nó là một cái phương tiện để giữ chân của mình. Có vài ví dụ như mình đặt ra một cái điều kiện nào đó ở bên Đan Mạch đó. Chính phủ Đan Mạch có một cái kế hoạch, ai muốn hồi hương về Việt Nam, chính phủ Đan Mạch cho tiền về, cho khoảng 40.000 đô trở về Việt Nam mua nhà ở, sau đó rồi cho mình tiền chở hành lý về, mỗi tháng cung cấp tiền đầy đủ cho mình để mình sống. Nhưng mà với một điều kiện là mình phải từ bỏ cái quốc tịch Đan Mạch, trở về nhập lại cái quốc tịch Việt Nam. Thì nếu mà ai ham cái đó đó thì đi về, nhưng mà về bển mà khổ một bệnh, không có tiền trả tiền thuốc là đáng chịu nha, không có chuyện đi vượt biên rồi, không có chuyện là trở lại à. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cũng giống như bát chánh pháp mà một vị nữ tu phải thực hiện vậy đó. Nó không phải là một cái áp đảo cho người nữ, mà nó là một đầy tình thương cho người nữ. Bởi vì chính cái đó mới giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu tập mà không có đi quá. Bởi vì cái nghiệp lực, cái tâm tánh của người nữ, Đức Phật là người hiểu. Cho nên Đức Phật có những cái quy định để làm gì? Để giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu. Và đồng thời cái thời đó là cái thời mà người ta xem thường người nữ, mà người nữ không được tiếp nhận ngang bằng với các vị nam tu. Mà Đức Phật là một người cách mạng nhận người nữ kiểu đó, mà Đức Phật không có một cái luật nào đó để cho bên ngoài họ thấy là hình như mình cũng nằm ở trong cái trường hợp là trọng nam khinh nữ vậy đó, thì người ta đâu có để cho Phật sinh hoạt dễ dàng. Quý vị hiểu được điều đó đó. Cho nên ở đây thí dụ thôi, cái người nữ đó đi tu, bây giờ cha mẹ già không ai nuôi, người này phải ra về để mà nuôi cha mẹ. Sau khi cha mẹ trăm tuổi rồi, vị này vẫn giữ cái tâm niệm muốn tu, trở về tu mình phải tiếp nhận cho người ta tu chứ. Người ta đâu có làm gì sai đâu, chẳng qua người ta về ta nuôi cha mẹ mà. Thành thử ra nói là nói vậy, nhưng nó có những trường hợp nào mà mình có thể tiếp nhận được cái vị đó cho họ tu. Cho nên thưa đại chúng, giới luật chúng ta phải chỉ trì tác phạm. Chỉ trì là gì? Là phải gìn giữ cái điều đó, không để phạm. Chỉ là mình dừng, trì là mình giữ. Mình phải giữ một cái điều là đừng sát sinh, đừng trộm cắp. Cái đó gọi là chỉ trì. Còn tác trì là gì? Là phải thực hiện cái chuyện giữ giới. Đình chỉ cái ác mà phải thực hiện cái lành. Cho nên gọi là chỉ trì mà tác trì. Phải gìn giữ cái phương, cái vấn đề chúng ta phải làm là làm thiện. Cho nên khai là mở. Người ta có hoàn cảnh mình phải khai. Khi xong rồi phải giá và phải ngăn lại, để người đó tiếp tục hành trì. Còn ví dụ về người nữ đó, tôi dẫn chúng cái tôi đi về. Đi về xong cái 3 tháng sau nhà buồn quá, cái chạy qua chùa khác vô tu. Thì nếu mà chùa nào không biết tiếp nhận đi, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy người nữ đó tu cũng không được gì hết. Tại vì sao? Đúng là 12 bến nước. Đấy không? Thành thử ra cái này nó không phải là một cái gọi là áp đảo gì, nhưng mà nó có một cái quy định nào đó để ngăn ngừa, ngăn chừa những người mà tu mà cái kiểu mà thích thì tu, buồn thì về, rồi mai giận người này, mốt giận người kia, rồi có khi thế làm rối lên. Cho nên nó có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà theo Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì đây là những cái luật trong những bộ phái mà ra, chứ nó không thành một cái luật chung của Đức Phật. Đấy không? Dạ con kính chào thầy, cho con xin hỏi đạo Phật và đạo ông bà có khác nhau không? Mình cũng kêu ông Phật mà. Mình cũng kêu bà Quán Âm mà. Vậy là đạo ông bà thôi. Thưa đại chúng, người ta hay phân biệt. Thí dụ như hỏi anh đạo gì? Phải đạo Phật không? Cũng phải đạo Phật, tôi đạo ông bà. Hỏi đạo ông bà là đạo gì? Thì đạo thờ ông bà. Thật sự ra đạo ông bà tức là không có cái đạo gì mà đạo ông bà hết. Tất cả chúng ta ngồi đây, ai không có ông bà cha mẹ để mà chúng ta kính thờ? Dù anh có đạo Chúa, đạo Phật, đạo Tin Lành thì anh cũng phải thờ cha thờ mẹ. Vậy thì thờ cha thờ mẹ là chuyện đương nhiên, chứ mắc gì thành một cái đạo, phải không? Và đạo Phật á, là luôn luôn hướng dẫn chúng ta sống. Thứ nhất là phải nhớ ơn ai? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia xã hội, bà con, ơn chúng sanh mọi loài. Thì thế thì đạo Phật dạy chúng ta tứ ơn là nhớ ơn. Mà nhớ ơn thì trong đó có ơn ông bà. Vậy thì đạo Phật có phải đạo ông bà không? Đương nhiên thôi. Vì đạo Phật du nhập vào đất nước Việt Nam, mà thấy đất nước Việt Nam có truyền thống cúng thờ ông bà, cũng tương ưng với đạo Phật dạy tứ ân. Vì vậy cho nên đạo Phật tiếp nhận cái hình thức, cái truyền thống thờ cúng ông bà. Và ngày nay người ta, có nhiều người ta không hiểu thì ta hãy thấy có thờ có cúng cái ta kêu chung là đạo Phật. Còn có những người người ta phân biệt thì nó không, tôi không phải đạo Phật, tại vì nghĩ là có thờ Phật mới kêu đạo Phật, còn mình thờ ông bà kêu đạo ông bà. Nhưng mà thật sự ha, ông bà không có gì phải đạo, mỗi người ai cũng phải thờ. Và đạo ông bà là đạo đương nhiên, đạo này là đạo của bổn phận, tất cả chúng ta ai cũng có đạo ông bà hết, phải không? Mà nhờ cái đạo ông bà này nè, nhờ đạo Phật soi sáng, để là ý nghĩa thờ ông bà bây giờ nó làm sao, nó trong sáng hơn, nó ý nghĩa hơn, để làm cho người khác không bị vướng mắc vào những cái hình thức cúng bái. Ví dụ như trên mình thờ Phật, mình đóng cái tủ trên thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Nó không có thờ vậy được. Thờ vậy cái mấy thầy tới lại Phật lại luôn ông bà mình, cái ông bà mình tội. Có tội gì đâu. Bây giờ ví dụ ông bà mình không có chết mà ông bà mình còn sống, không lẽ thầy tới nhà mình chơi thầy lại thầy xá Phật thôi, còn ông bà thầy không biết tới. Ông bà còn sống thầy cũng phải tới, thì nói dạ chào ông bà tôi mới tới. Thì bây giờ ông bà ngồi đó tiện quá trời luôn. Cái này là nhất cử lưỡng tiện. Có cái gì đâu mà không được. Bây giờ mình thấy là tất cả các cụ, các bác, ông bà mình, thầy tới nhà chơi thầy cũng phải chào, sống cũng phải chào thì chết cũng phải chào. Thì bây giờ bằng thờ ông bà để đó, mình thầy tới thì xá Phật cái, thầy mới đưa cái về cái giống như Phật thì cúi xuống chút nữa, cái ông bà thì làm con cuốc một mà cuốc hết hai người luôn, cho thầy khỏi xây tới xui xui vậy. Chứ không có cái gì không được. Thì bây giờ mình, rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình thờ ông bà, có nhiều người đó, ông bà bên nội cái lư hương, bên ngoại cái lư hương, bà cô cái lư hương, ông chú cái lư hương, trời các bạn thờ ông bà chục cái lư hương, thắp nhang thắp từng cây mất công quá. Thật ra không cần, một lư hương là biểu tượng, để một cái lư hương đủ rồi. Ông bà tổ tiên nội ngoại chú cô gì thím gì mình thờ đó, một lư hương thôi. Thì nhờ mình hiểu đạo Phật cho nên mình ông thờ ông bà rất là trang nghiêm, rất là ý nghĩa, chứ đâu có gì đâu không được. Cho nên ông bà nói là đạo, cũng không có cái đạo nào là ông bà. Mà nếu nói đạo đây là gì, đạo trường hợp này không phải là một tôn giáo nữa, mà trường hợp này chúng ta phải được hiểu là bổn phận. Bởi vì đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Ví dụ như thế, đạo làm con, có cái đạo nào tên đạo làm con không? Không. Như vậy thì chữ đạo làm con này là nghĩa là gì? Là bổn phận làm con. Đạo cha mẹ, cha mẹ là thương con, con thương cha mẹ. Cho nên cái chuyện đạo trường hợp này là bổn phận. Trong tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận. Mình có bổn phận đối với cha mẹ, có bổn phận đối với thầy tổ, có bổn phận đối với quốc gia, xã hội, vân vân. Và cái đạo này nó nằm ngay trong trái tim của mọi người hết. Và đặc biệt là chúng ta bước vô đâu là tự động chúng ta biết cái đạo mình đó đó. Ví dụ như một người dâu thì tự có cái đạo đối với cha mẹ chồng. Người rể tự biết mình phải có đạo gì, lễ nghi gì đối với cha mẹ vợ. Có cần nói gì không? Không. Một khi mình biến thành dâu của người gia đình đó, tự mình phải biết cái đạo của mình. Dâu con mình phải làm gì, rể mình phải làm gì, mình là phận gái mình phải làm gì, vân vân. Như vậy đạo này nó ở trong tất cả chúng ta, mà không cần tuyên bố. Nó là một bổn phận tự nhiên. Khi chúng ta đối diện, tự động chúng ta phải biết chúng ta có cái đạo gì để chúng ta làm. Cho nên đạo Phật, đạo ông bà tuy hai, nhưng mà nó chỉ là một thôi. Xin Thầy hướng dẫn chúng con những câu hỏi sau đây. Làm sao để con dâu hoặc rể biết được là cha mẹ rất thương yêu chiều chuộng dâu và rể, và các con biết đối xử lễ độ và có tình thương yêu lo lắng cho cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ? Mới nhắc cái có liền. Linh quá. Câu hỏi thứ hai là phần lớn khi người Phật tử qua đời thường hay thiêu. Do đó trong đời sống hàng ngày, người Phật tử có phải thực tập và suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân được thiêu đốt mà hương linh Phật tử đó không luyến ái, dính mắc và sợ hãi khi xác thân bị thiêu đốt mất đi không? dễ thôi, cứ lấy lửa cứ chăm chăm thử thử. Và bây giờ mình trả lời câu hỏi một trước nha. Thưa đại chúng, cái tình thương của mình đối với người thân của mình như dâu rể hay con cái, như nãy giờ nói, nó là một cái thiên nhiên tự nhiên trong tất cả chúng ta. Cái thương ai cũng có hết á, nhưng mà có một cái điều là chúng ta có biết cách thương. Thường thường ta nói thương mới hiểu, hiểu mới thương. Như vậy thì chúng ta thể hiện tình thương, nhưng mà chúng ta phải biết cách thể hiện để cho người đó hiểu được cách thương của mình. Và cái người kia mở lòng để tiếp nhận tình thương của người khác qua bằng nhiều cách. Thật ra cái người mà mở lòng thì không có gì khó. Cái người mà lòng không mở thì mình có cố gắng mình làm cái gì, người ta cũng chẳng hiểu, người ta chẳng tiếp nhận. Ví dụ bây giờ á, phát quà dễ dãi, quý vị cho nước trà, nước gì lên đây cũng được hết, để đây. Phát quà cứ dở ra coi cái chó gì. Trời ơi, tưởng gì mời qua nói chuyện cho nước lạnh. Thí dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta tiếp nhận một cái gì cũng dễ dãi đó, thì cuộc sống nó đơn giản lắm. Cái gì người xin lỗi, người ta cho miếng bánh cũng nhận đó. Ồ, ta không thương ta đâu cho. Và cái người mà họ không tiếp nhận rồi, tưởng gì cho có cái bánh mà cũng coi dữ. Thưa quý vị thấy cái cuộc sống nó đơn giản, nhưng mà mình đối, nhưng mà quan trọng là người ta có tiếp cái đối đó không, người ta có đáp lại không. Chợ đây á, nó phải, cái này nó phải hai chiều. Mình thương, nhưng mà trong cái thương mình phải có cái hiểu. Không, là ví dụ vậy nè, người già lớn tuổi á, phải có năm cái có. Thí dụ như á, mình phải có chỗ ở riêng, không có ở chung. Đó là phải có cái điều một. Cái có thứ hai người già phải có là có cái đừng xen vô chuyện con cái. Có nhiều khi nó về nó kể mình nghe, sao mày ngu vậy, bắt đầu mình diễn tả, mình làm đạo diễn. Thế thử ra mình có cái xen mình trong đó, mà mình cứ nói tại tao thương, nhưng mà cái thương đó mình không hiểu. Và đôi khi mình nói là mình công bằng, chứ thỉnh thoảng có trường hợp là mình thương con mình thôi. Mình nghe cái gì thì con mình là mình chỉ dẫn, mình đạo diễn cho con mình. Thì thưa đại chúng, là ít nhiều gì cái người con đó, người rể, người dâu đó, họ có thể họ cảm nhận được điều đó. Cho nên ở đây cái này mình chỉ nhắc chung thôi, mình thương nhưng mà phải biết cách bày tỏ tình thương. Còn đối với dâu rể thì chúng ta mở lòng tiếp nhận bất cứ tình thương nào, bất cứ cái hành động lời nói nào của cha mẹ đối với mình, trong cái sự ngọt ngào đó thì chúng ta tiếp nhận như là tình thương, thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn. Còn cái vấn đề mà chết mà đi thiêu đó, bây giờ Phật tử hỏi là làm sao để mình có cái cách nào, phải suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân thiêu đốt mà không ảnh hưởng. Ý là sợ thí dụ mình thấy cái xác của mình bị thiêu thành tro bụi rồi mình tiếc rẻ. Thì Phật đã thường dạy mình rồi, quán vô thường. Quý vị hát hoài cái bài hát á, người nhớ cho ta là cát bụi, người nhớ cho, hát cái kiểu đó cũng là một quán chiếu rồi chứ gì nữa. Thật sự ra không phải chỉ vấn đề xác thân không, mà ngay cả của cải cũng phải quán. Nếu mà mình có nhiều khi mình không tiếc của, không tiếc cái thân thì mình tiếc của. Mình không có dính mắc tiền của thì mình dính mắc cháu con. Cho nên tất cả các cái pháp nào mà chúng ta đang sử dụng trong đời này, tình cảm, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nhà cửa, vật chất, thân mạng của chúng ta đây, chúng ta quán giống nhau hết. Tất cả chỉ là huyễn. Mà chữ huyễn này nghĩa là gì? Là tạm có. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy đó, tạm có chứ không thật có, mà cũng không được hiểu là không có gì hết. Mà phải nên hiểu rằng có, nhưng mà chỉ là tạm có. Cho nên trong kinh Viên Giác á, kinh Viên Giác có chỉ mình một cách quán là gì? Như huyễn tam ma đề. nghĩa là chúng ta phải có một cái chánh định, phải có một thiền quán, là tất cả các pháp chỉ là huyễn, là giả, là tạm, chứ không phải chỉ xác thân không. Ví dụ như giờ á, mình tiếc cái xác, nhưng mà lúc đó con thương quá, nó mua cái quan tài 7.000 nó thiêu. Trời ơi, đang thiếu cái xác mà thấy cái quan tài 7.000 đô bị đốt nữa. Thật ra tiếc cả hàng. Chứ bây giờ ngay cái xác cũng thấy huyễn, mà ngay cả vật chất cũng thấy huyễn. Mà phải thật sự tu quán cái đó đó, thì hàng ngày, ví dụ thế này, mình đang lâu lâu cái mình rửa mặt, chải tóc, mình nhìn vô trong kính, mình thấy da mình nha. Và bây giờ mình thấy mình bước lên có 5 nấc thang là ngồi thở hổn hển, là mình biết đó, là sức khỏe của mình, cơ thể của mình, nó đang trên đường đi xuống núi. Cái đó gọi là hạ nguân. Cho nên rằm tháng giêng cúng thượng nguân, rằm tháng 7 cúng trung nguân, rằm tháng 10 hạ nguân. Con người của chúng ta ai cũng có 3 thời kỳ: thanh niên trai tráng, trung niên làm việc, và lão niên già yếu. Và bây giờ chúng ta ngồi đây phần lớn là trung nguyên với hạ nguyên. Bây giờ thượng nguyên đâu vô đây? Thượng nguyên giờ này nó đang ở mấy chỗ đi chơi á, phải không? Còn trung nguyên với thượng nguyên mới vô đây. Thì Pháp Hòa nói là không phải quán cái xác không đâu, mà quý vị phải quán tất cả các pháp. Thí dụ như là cầm một cái ly thiệt là mắc tiền mới mua, rửa làm sao chợt tay bể. Trời ơi, tiếc cứ cầm lên cầm xuống hoài. Thì chúng ta quán một đời ta, ba đời nó. Nhiều khi có một cái mà nó đang tốt với mình vậy đó, mà giờ nó mất tiêu. Cho nên á, Pháp Hòa có một hôm Pháp Hòa đi cái đám tang, đẩy một người vô thiêu. Thì trong khi mà Pháp Hòa biết là cái vị này hồi trước á, là rất là linh động, rất là làm việc hăng say, nói chung là cái gì cũng được. Rồi bây giờ nằm ngay đó để đẩy vô lò. Thì Pháp Hòa đẩy cái lò, đẩy cái quan tài vô, đóng nắp lại, cái gia đình ta bật nút thiêu. Cái tự nhiên ngoài này mình thấy cuộc đời nó có một cái gì nó nhanh gọn, mà nó nghĩa là tốn gọn chỉ trong một cái khoảnh khắc vậy thôi. Thì Pháp Hòa làm 4 câu thơ ngay lúc đó. Người đi xong một kiếp, người đi xong hết kiếp rồi, người đi xong một kiếp, mình nhìn lại mình, kẻ ở lại bôn ba. Mình bây giờ mình là đúng là kẻ bôn ba, phải không? Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Ngay cái lò thiêu đó, mình thật là người đi trắng ra về trắng. Vì cái người mà mới vừa đưa vô lò thiêu đó, giàu có, uy quyền, nói chung là đủ hết tất cả những cái gì phần lớn trong xã hội, nhưng mà người này, rồi cuối cùng sao? Cũng thế thôi. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Cho quý vị thấy không? Ông Tôn Ngộ Không, ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là ông Đại Thánh ngang bằng trời. Chữ Tề là ngang bằng, Tề Thiên Đại Thánh mà. Náo loạn cả Long Cung Địa Ngục, rồi lên cả cung đình Tề Thiên. Vậy mà tới chừng ông lên trên cõi trời, ông xin chức. Mà xin chức rồi bây giờ Trong cõi trời đâu còn chức gì nữa đâu. Cuối cùng cho ông chức giữ ngựa. Mà nghe cái tên thì rất là kêu, à gọi là Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe cái tên nghe giữ ngựa. Tới ngồi ổng, khi mà ổng nhận cái chức đó, chu cha ổng chạy nhảy, ổng vui, ổng nói ta có chức rồi, ta có chức rồi. Con bữa nọ ổng nghênh ngang với người ta, ông làm gì dữ vậy? Ông có biết không? Ông chỉ là cái chức giữ ngựa trong cõi trời này thôi, chúng chẳng là cái gì. Chừng đó ông mới bắt đầu nổi giận lôi đình lên. Có giống mình không? Giống không? Mình đó. Có đôi khi mình được một cái chức gì đó, ví dụ như là sếp, manager. Trời ơi, mình đi tới đâu mình cũng tung tăng, tôi là manager. Nhưng mà rồi cuối cùng á, người ta nói trời ơi, cái chức của anh là cái gì đâu. Thôi bây giờ nói mấy ông thầy đi. Trụ trì, nghe lớn không? Ở trụ trì là cái gì biết không? Trời đất ơi, chúng nó đi chơi hết, bệnh nhầm giữ chùa. Tối nó ngủ hết, mình đi khóa cửa. Phật tử ta đi công quả về, chiều rồi ta mệt, ta dục tá lả hết, trụ trì đi gom. Dép giày họ mang, họ dục tùm lum hết, trụ trì đi xếp cất. Vậy mà tung tăng, trụ trì. Có trụ trì có gì đó. Thành thử ra nếu mà mình thấy rằng cái đó là mình phải quán. Trụ trì thì nghe lớn, phải không? Nghe chữ lớn nhất. Nhưng mà thật sự người lớn nhất là người cực nhất. Quý vị để ý coi, chủ nhà hàng mà người ăn hàng về rồi chủ đi rửa chén. Chủ nhà hàng mà không có lương. Chủ nhà hàng cuối cùng tối về là phải đếm tiền trả lương. Xong rồi người làm của mình đúng giờ họ đi về, họ check out, họ đi về, mình thu gọn. Nhân viên nó làm sai, chủ nhà hàng ra khoanh tay xin lỗi. Vậy thì cuộc đời này cái lớn nhất mình phải quán vậy đó. Mình là người làm chức lớn nhất, nhưng mà cuối cùng mình phải làm những chuyện bình thường nhất. Phải quán như vậy mình mới không có tự cao, tự đắc, tự hào, tự cuối cùng tự giận, tự tử. Cho nên quý vị thấy cây lúa mà nó càng cao càng chín thì cái đầu lúa nó phải càng cúp xuống. Quý vị nhìn cái lúa thấy chiếc máy bay nó bay càng cao mình phải thấy nó càng nhỏ. Cho nên mình phải quán nè. Mà không phải là chỉ một cái vấn đề sợ chết, mà sợ đau, sợ tiếc mà quán. Mà quán tất cả dù là chức vụ của mình. Mà quán vậy chi biết không? Lỡ mình có làm chuyện đó không có khổ. Trời ơi trời, trụ trì mà đi khóa cửa, trụ trì mà đi rửa chén, không có gì hết á. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào xã hội, tất cả những người mà làm lớn đều là những người cực, đều là những người phải bao thầu, bao sái tất cả những việc còn lại của nhân viên mình để lại cho mình. Chứ đâu có phải đâu, mình chức lớn thì phải việc nhiều, mà đôi khi việc gì của mình toàn là việc lắp ráp sửa chữa. Quý vị đi nhà văn á, nhân viên cái mấy cái cô teller mà làm gì sai mấy cô không biết đường ra, phải nhờ boss tới, vì mấy người đó mới biết bấm nút làm sao để nó ra khỏi cái phạm vi làm sai đó. Chứ các nhân viên họ chỉ theo công thức 1, 2, 3, 4 thôi, mà nhảy đang 3 cái nó nhảy 5 cái không biết làm. Thì phải nhờ tới người boss, mà người boss là phải làm những cái chuyện sửa những cái trật thư của nhân viên đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thấy được điều đó rồi thì tâm mình nhẹ nhàng. Cho nên mình dù có vô trong một cái hội đoàn nào, mình giữ chức hội trưởng, hội phó, bất cứ cái tên chức gì cũng biết điều là phải làm việc thôi. Cho nên Tây Du Ký, cái câu chuyện mà ông Tôn Ngộ Không mà nhận chức mà tung tăng, rồi cuối cùng là mà bực bội với cái chức của mình đó, nó tương ứng với cuộc sống của chúng ta đó. Và cái tâm thức của chúng ta chẳng khác nào như ông Tề Thiên vậy đó. Giữ chức một chút mà tưởng mình to, mình mới có 100.000 mà tưởng mình triệu phú vậy đó. Ví dụ vậy. A Di Đà Phật, xin thầy cho con biết làm cách nào để không có tâm nghi kỵ tật đố so sánh người này với người khác. So với ai? À sao ông thầy kia ông không có tóc mà tôi còn tóc nữa. Mình nếu mình so vậy để mình làm cho bằng thì đỡ hơn. Hồi đó có một cái ông chủ đó đó. Ông đi đâu cái ông cũng lấy cái ổ khóa, ông khóa cái cửa lại. Rồi cái ổng để cái chìa khóa khóa xong rồi á, ổng mới rút cái chìa khóa ra ổng bỏ trong túi á. Rồi ổng đi du lịch qua Nhật, qua Hàn, qua các nước, Thì một hôm nọ, cái ẩu khóa nó mới nói với cái chìa khóa. Nó nói làm cái thân phận chìa khóa của anh vậy mà có phước. Chủ đi đâu chủ cũng bỏ vô túi, chủ dẫn theo. Còn thân phận của tôi, tôi phải bị ổng gài vô cái ngay cửa này, rồi mãi mãi tôi cứ ngồi chỗ này, tôi không biết trời đất gì hết trơn. Cái ống ổ khóa nó ganh với cái chìa khóa. Một hôm nọ, ông chủ đút cái chìa khóa vô khóa xong thì quên cất cái chìa khóa vô túi đi. Sẵn dịp cái ổ khóa nó quá tức cái chìa khóa rồi, nó bực bội quá, nó dùng dằn, nó làm cho cái chìa khóa văng vô cái thùng rác. Ông chủ lát đi về kiếm chìa khóa không ra, kiếm quá trời không ra, giá ông địa cũng không ra. Cuối cùng ông phải lấy cây búa, ông đập bể cái ổ khóa đó. Đập bể ổ khóa, bây giờ không có chìa khóa thì bây giờ muốn vô cái nhà đó phải đập cái ổ khóa đi. Đập xong cái ổ khóa, ông cầm ổ khóa sẵn vút vô cái thùng rác. Tới hồi ổ khóa vô, gặp cái chìa khóa nằm trọng với hai đứa ôm nhau khóc. Ổ khóa nó trời ơi, phải tao biết tao cũng vô đây vậy, tao đâu mà dục gì vô đây làm chi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Thôi vậy trả lời được câu này rồi ha. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện á, ông thầy đó ông đau chân, có hai đứa đệ tử. Thì ông Pháp Bông á thì lo tới cái chân trái, ông Pháp Hoa lo chân phải. Mà Bông Hoa nó ưa nhau, nó ghét nhau, mà nó ghét luôn hai cái chân mà hai đứa nó bóp. Bữa nọ Pháp Hoa đi giảng, Pháp Bông ở nhà thích khe chân trái, sẵn thấy chân phải không có chủ, lấy búa đập gãy cái chân phải, tại vì ghét ông Pháp Hoa. Pháp Hoa đi về bóp chân phải cho sư phụ. Ủa sao cái chân của mình thường bóp bữa nay nó gãy rồi, chắc thằng Bông giống ai hết á. Lấy búa đập gãy luôn cái chân trái của ông sư phụ. Cuối cùng Bông Hoa ghét nhau, đập mà cái người chịu gãy hai chân là sư phụ. Mình cũng y hệt vậy, người này mình ganh với người kia, hỏi ganh với ai vậy? Diệu Bông ganh với diệu hoa. Diệu trái ganh với diệu quả. Thí dụ vậy đó. Thì cái cuối cùng cái lỗ lạ là ai? Là thầy của mình, là Phật bổn sư của mình. Rồi bây giờ cha mẹ anh em mình ganh, thành thử ra mình mới thấy. Ví dụ như á, đối với người dân nước lã mình quán sao? Ngày xưa nếu mình không có được vô đây làm nè, mình cũng giống như cái chị mới vô này nè. Rồi mình cũng may mắn mình được chủ nâng đỡ mình để mình có địa vị ngày hôm nay. Thì tại sao bây giờ mình lại không muốn người khác vô? Trước mình nè, trước khi mình ngồi cái vị trí này hàng chục người trước, rồi ai ganh với mình mà bây giờ mình ganh với người khác? Thật ra cuộc sống đôi khi cứ nhớ những câu chuyện như ổ khóa với chìa khóa để chúng ta giảm đi cái tâm ganh tị đố kỵ của mình. Kính thầy cho con hỏi, tại sao có nhiều thầy có tên cùng chữ Thích? Tại vì thầy thích. Thưa đại chúng, cái chữ Thích á không phải có từ thời Phật. Cái chữ Thích này là do ngài Đạo An ở Trung Hoa ngài đề xướng. Bởi vì ngài nói rằng tất cả các thầy xuất gia theo Phật đều là đệ tử của Phật Thích Ca. Thì bây giờ nếu như mình đã nhận mình là đệ tử con Phật thì thôi bây giờ mình để cái chữ Thích đó, thay vì mình để là Thích Ca Pháp Hòa thì bây giờ bớt cái chữ Ca đi, lấy chữ Thích. Nhưng mà cái chữ Thích Ca đó nó không phải là nghĩa gì cả, không phải là tôi thích hát, mà chữ Thích Ca đó là nó phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi nguyên tiếng Phạn là Sakya Muni, và hôm nay chúng ta đã phiên âm đó lại là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì chữ Thích Ca Mâu Ni là phiên âm từ tiếng Phạn là Sakyamuni. Cho nên gần đây có một số các thầy thay vì xài chữ Thích gì đó thì thầy đã dùng nguyên chữ luôn Sakya gì đó. Thí dụ như thầy đó là Pháp Hương, Sakya Pháp Hương, Sakya Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mình introduce, mình giới thiệu mình với người Mỹ hay là người Ấn Độ hay người Tích Lan, mình nói Thích gì đó, họ không biết chữ Thích đó là gì đó, thì mình ghi chữ Sakya. Nhưng mà bên chỉ có truyền thống Việt Nam Trung Hoa mới xài chữ Thích, chứ còn Ấn Độ, Lào, Campuchia người ta không có xài chữ Thích. Người ta không có nói ô tôi là Thích Ananda, tôi là Thích Rahula, không có. Vậy thì chữ Thích này nó chỉ có ở các nước Phật giáo phương Đông thôi, như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ còn không có ở các nước phương Nam Phật giáo. Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được sự tham? Tham không thể trừ, bớt là mừng. Nhưng mà thưa đại chúng là tham là gì? Là cái mà chúng ta muốn, những cái chúng ta tham nó có hai loại. Có khi chúng ta tham những cái chúng ta không cần, và có đôi khi chúng ta tham quá cái chúng ta cần. Có những cái không cần mà lấy là tham, đủ rồi mà vẫn lấy mới gọi là tham. Còn nếu như trường hợp mình cần bao nhiêu mà lấy bao nhiêu thì không gọi là tham. Vậy thì tham là một phần trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta là con người, mà bản chất con người là có tham. Nhưng mà tham mà đừng có để mình tham cái kiểu mà mình bị cái nghiệp tham nó lôi. Khi chúng ta lấy đủ để mình xài gọi là muốn. Còn khi chúng ta lấy hơn cái mình cần thì gọi là tham. Cái gì mình không cần đừng lấy để cho người khác xài, ngay đó mình hết tham. Hay là mình tạm thời mình nói ngay đó là mình tu cái tham. Chứ còn nói diệt trừ thì khó, tại vì mình vẫn còn sống trong cuộc đời. Mà cõi chúng ta được Đức Phật gọi là cõi dục, gọi là cõi ham muốn. Cho nên Đức Phật không có nói chúng ta gọi là đừng muốn gì hết, mà Đức Phật nói sao? Ít muốn. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhắc Phật, nhắc mình sao? Biết đủ. Biết đủ thì chúng ta vẫn muốn, nhưng mà ít muốn, muốn cái đủ thôi, chứ đừng muốn cái dư, cái hơn, thế thôi. Con xin giải đáp, xin thầy giải đáp sự khác biệt giữa kinh Tiểu Thừa và kinh Đại Thừa. Nếu con hiểu không sai thì quý sư Vinh Lâm Tông thường đọc kinh Tiểu Thừa. Nếu cả hai kinh đều là lời Phật dạy thì tại sao lại phân biệt? Thưa đại chúng, cái chữ Tiểu Thừa, Đại Thừa đó, ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật không có cái ý là phân biệt ai nhỏ ai lớn gì cả, mà chỉ có muốn nói rằng á, người nào sống mà mình chỉ lo được cho phần mình thì Đức Phật gọi đó là Tiểu Thừa. Mình giang tay mình giúp được cho thêm người thì gọi là đại. Ý muốn nói là cái hành động đó, chứ không có khen chê. Ví dụ như cái hoa này là hoa cúc. Có một loại hoa cúc nó bự nữa đó, thì cúc đó gọi là cúc đại đóa. Thì mình gọi đúng cái tên đó, vì nó lớn thì gọi là đại đóa. Vậy thôi. Ở đây trường hợp này cũng vậy. Người chỉ có khả năng lo cho mình gọi là Tiểu Thừa. Xe nhỏ, giống như quý vị xe 4 cửa chở maximum 5 người. Tài xế người ở trước là 2, ở phía sau ngồi maximum là 3, là xe đó 5 người. Còn nếu như mình mua chiếc xe van chở được 7 người, ráng nữa thì được 8. Còn có những em nhỏ nó mua xe sport, chở được nó với người yêu nó thôi, Nó là tiểu thừa, xe năm cửa là trung thừa, xe van là đại thừa. Hay nói cách khác, xe bus là đại thừa, xe van là trung thừa, xe năm chỗ là tiểu thừa. Chỉ có ý vậy thôi. Nhưng mà ở đây nói về kinh điển đại thừa là kinh gì? Những kinh điển mà chứa đựng những ý nghĩa cao xa, đưa chúng sanh lên để khai triển cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng tu giống Phật để thành Phật. Đó là những kinh điển đại thừa, tức là đưa cái tư tưởng cao lên, nghĩa là đưa cho cái tâm thức chúng ta đừng có bị hạn chế là tôi mãi mãi chỉ là những người hầu Phật thôi chứ không được làm gì hết. Thì kinh điển đại thừa không có nói cái đó, mà muốn chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có khả năng đó. Kinh Pháp Hoa là một ví dụ. Cùng Tử không dám nhận cha mình, mặc dù cha mình có tiền của rất nhiều, và thậm chí kêu anh trở về, anh sợ quá ngất xỉu, chỉ dám chấp nhận mình là một người hốt phân thôi. Thôi cha cũng phải biết căn cơ nó tới đó thôi, nói hơn không được, thôi cho nó hốt phân đi. Rồi cuối cùng cha phải cải trang, mặc đồ giống nó để xuống để làm gì? Để có thể gần gũi được với đứa con nghèo nàn đó. Rồi không dám nhận nó liền nữa, nó thôi tao thấy ngươi làm tốt quá, ở đây với ta nghe, ta nhận ngươi làm con. Đến khi ông sắp chết ông mới dám tuyên bố đây là con của con. Vì lâu nay tôi đi, tôi nó thất lạc, bây giờ gia sản này tôi để lại cho con của tôi. Tự nhiên người đã giàu có lên. Thế Tôn, chúng con cũng không khác. Thế Tôn là người cha giàu có, chúng con là những cùng tử chỉ dám nhận mình là người hốt phân mà không dám nhận mình là con nhà giàu, con của Pháp Vương. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên cái bộ kinh Đại Thừa đầu tiên mà xuất hiện là kinh Duy Ma Cật, đưa cái địa vị của một người cư sĩ. Rồi kinh Thắng Mang đưa phu nhân Thắng Mang mà có những nguyện rất lớn. Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, một cô bé 8 tuổi mà phát nguyện lớn, vân vân. Những kinh điển Đại Thừa là những kinh mà bất cứ, nghĩa là những người trong xã hội đều được ấn chứng, Long Nữ cũng có thể thành Phật, vân vân. Thì nói tóm lại, mình hiểu Đại Thừa là gì? Tức là những người có cái tâm rộng hơn có thể lo được nhiều. Và kinh điển Đại Thừa là những bộ kinh đưa ra những cái hình ảnh mà mình đọc kinh Đại Thừa thì phải có cái tâm gọi là tiếp nhận giáo nghĩa sâu sắc, mình mới thấy được kinh điển Đại Thừa. Không thôi mình không có chấp nhận được, tại vì kinh Đại Thừa nói những cái chuyện quá ư là gọi là thần thông biến hóa. Cái phòng của ông Duy Ma Cật, cái nhà, cái phòng ông có chỉ có nhỏ xíu thôi mà 32.000 người vô đó ngồi được. Làm sao tin được cái chuyện đó? Nhưng mà nếu mình không lấy con mắt Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa thì không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đó. Vậy thì cái phòng, cái nhà của ông Duy Ma Cật là tượng trưng cho cái tâm. Tâm mà rộng thì dù chật cũng có thể dung chứa được. Con xin hỏi thầy, con đau khổ rất nhiều và con cũng nghe kinh và niệm Phật. Con xin bỏ hết đau khổ và phiền não tiêu tan đi hết. Sao con chưa làm được? Con xin thầy hướng dẫn cho con. Cái này là chữ viết của một cô. Lên gặp cô Linh Minh, cô chỉ cho. Thưa đại chúng, bất cứ khổ đau, phiền não nào nó cũng cần có thời gian để nó tiêu hóa. Mình đọc kinh, mình lại Phật, mình mới làm được cái phần hình thức văn tự, nhưng mình chưa đủ quán chiếu để mình thực chứng. Bát nhã có ba loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngày nào cũng tụng ráng ráng, đó mới chỉ là văn tự Bát Nhã thôi. Mình phải ứng dụng Bát Nhã trong cuộc sống của mình, phải quán làm sao thấy cho được sắc tức là không, khổ chính là hạnh phúc. Tại sao khổ là hạnh phúc? Thí dụ như nói trời ơi, tự nhiên giờ người đó bỏ con rồi, con khổ quá, nhưng con quán ra được điều nhờ người đó không còn với con, cho nên con free, con đi chùa. Cho nên chắc gì người ta bỏ mình là đã khổ đâu, người ta giải phóng cho mình mà, người ta cho mình được cái tự do mà, tại sao lại khổ? Trong cái khổ đó nó có cái hạnh phúc, nhưng mà tại mình chưa thấu ra thôi. Quý vị ở đây có ai uống trà trà đinh chưa? Cái lá trà nó cuốn như cái đinh vậy, đắng ơi là đắng. Vậy mà uống xong cái miếng đắng đó, nó vượt khỏi cổ họng, cái là cái vị nó ngọt mà nó làm mát. Khổ qua ăn nó đắng, nhưng mà sao cái đắng đó là gì? Mát. Cho nên cái gì mà đắng gọi là khổ, cái gì mà đắng gọi là khổ, nhưng mà đắng chừng nào thì cái vị thuốc nó lại tốt chừng này. Khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Khổ dược tức là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có tốt cho bệnh của mình. Mình niệm Phật tụng kinh mới văn tự thôi, bây giờ vượt văn tự quán chiếu, cái khổ của mình chắc đã là khổ nhất chưa? Chưa đâu, còn muôn ngàn người ta khổ hơn mình nữa kìa. Và cái câu mình có thể quán là gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ mênh mông này, thiên hạ người ta khổ hơn mình dữ lắm kìa. Hỏi chuyện khổ vụ gì? Trời ơi, tôi làm ra nhiêu con, tôi nó phá nhiêu mô Phật, chỉ còn có phước, còn đi làm có của cho nó phá. Còn tôi nè, tôi không còn gì mà nó phá, mà tôi phải đi vay nợ, tôi trả nợ. Có những người phải đi mấy mượn tiền trả nợ cho con. Mà cái người mà cho nó mượn nợ không kiếm nó, kiếm má ba nó thôi. Thì bây giờ so với cái người nghèo mà phải trả nợ cho con, với mình làm nhiêu con nó phá nhiêu, ai hơn ai? Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Quán được như vậy gọi là quán chiếu Bát Nhã. Văn tự khổ, trời ơi tôi khổ quá, thấy không? Cho nên có cái gì, cái bài hát gì đó, bây giờ tôi chẳng còn tiêu gì đó, vì người ta cứ phụ tôi hoài. À, thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Tại vì cái này là bắt đầu quán chiếu rồi. Bây giờ là quán chiếu khổ. Văn tự khổ là mình nói lên cái khổ của mình. Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm vậy đó. Cái đó là, cái này là bác đang kêu đúng tên khổ đó. Đến một lúc nào đó quán được cái khổ rồi, gọi là quán chiếu cái khổ. Đọc tên khổ của mình là văn tự khổ, quán thấy được cái khổ của mình là một phần trong cuộc sống. Có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có trẻ thì có già, có sống thì có chết, có đói thì có no rồi có đi, đi ra đó. Có ra mới có vô. Cuộc đời nó có cái gì nó tuyệt đối đâu. Mình ăn xong 2 tiếng sau thì nó phải ra chứ. Nếu nó không ra là uống thuốc cho nó ra. Bởi vì nếu mà nó không ra nghĩa là bệnh. Thấy chưa? Thành thử cuộc sống mà nếu không khổ, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa trên đường đi vô trong cái chánh điện này nè, Pháp Hòa chắp tay, Pháp Hòa đảnh lễ Xá Hòa Thượng, Hòa Thượng Sư Ông. Thì khi Pháp Hòa xá xuống thì Pháp Hòa nhìn bút tích của Hòa Thượng, Pháp Hòa thấy có hai chữ Hòa Thượng để: thi vị tùy duyên. Có ai thấy chữ đó không? À, đi chánh pháp hoài, xá Sư Ông hoài, mà tại vì á, mình luôn luôn nhìn cái bự mà quên để ý cái nhỏ. Sư Ông để chữ trong đó, đó thi vị, cuộc đời biết nhìn nó thi vị lắm. Và chính thi vị như vậy rồi cho nên sống tùy duyên. Sư Ông nhắc nhở mình đó. Sư Ông viết mấy chữ đó hồi 2004. Quý vị có thể viết cái câu nãy và đọc vậy đó: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình có lang thang mới biết nè, chỗ tôi bây giờ lạnh hơn đây. Rồi quý vị ngồi đây quý vị than: trời ơi sao xứ này lạnh quá, đi qua Canada đi về cái hạnh phúc rồi. Cho nên viết một câu bỏ túi: so với cái vũ trụ mênh mông của trời đất, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Ai cũng dành cái nhất hết đó. Tôi là người khổ nhất, không bao giờ chịu khổ nhì hết. Tại vì sao? Tại vì mình là gọi là cái kiểu mà nhà nghèo đứt tay, nhà giàu đứt tay, như ăn mày đổ ruột, khổ một chút cũng rên. Thưa nói như vậy không có nghĩa là mình không khổ đâu, khổ hết á. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi là làm sao quán, thì Pháp Hòa thưa là tụng kinh niệm Phật mà hết khổ chưa chắc, bởi vì nó chỉ là văn tự chứ chưa đi tới quán chiếu. Văn tự khổ là mình gọi ngay tên khổ của mình, quán chiếu khổ là mình thấy mình và người khổ giống nhau. Người khổ con, tôi khổ chồng. Người khổ má chồng, tôi khổ má vợ. Người khổ vợ, cũng có người khổ vợ, cũng có người khổ con, cũng có người khổ sự nghiệp, đủ thứ khổ hết. Thì cuộc đời này chẳng qua là mỗi người mỗi cái khổ. Không ai ngồi đây mà nói tôi không khổ hết. Nhưng mà người nào cũng nói trời tôi khổ nhất. Quý vị có 5 người con, một ông chồng hay một cô vợ rồi rên, mà đi tới đâu cũng đóng lò than. Tại Pháp Hòa không than. Pháp Hòa mà chịu than quý vị ngồi nghe 365 ngày cũng có chuyện để cho Pháp Hòa than cho quý vị nghe. Nhớ là Bát Nhã có 3 loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Khổ là văn tự khổ, giống như mình đang chịu đó là văn tự khổ. Phải quán chiếu cho được khổ này giúp cho mình tiến hóa, và người khác cũng khổ giống mình, gọi là quán chiếu khổ. Rồi cuối cùng là sao? Thật chứng khổ. Thật chứng khổ. Chết là chết, chết đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly, tại vì mình còn gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết mà đâu có hết, phải không? Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly, ra đi vào cõi an nhàn đó. Thôi một câu nữa là mình nghỉ. Con thường thấy người thân mất, đặc biệt là 49 ngày trong nhà thường phát nguyện ăn chay, con không biết ý nghĩa đó là gì, nhưng điều đó không phải việc xấu. Nhưng điều con thắc mắc là họ bắt con ăn, bắt con của con phải ăn chay. Theo con thấy điều đó không được đúng lắm, vì phải để họ tự phát tâm tự nguyện. Thứ hai, con có nghe một số cô bác nói nếu mình không quy y thì khi mất sẽ không được vào chùa hoặc không được gặp Phật. Con thấy hơi vô lý, nhưng vì không đủ kiến thức để đáp lại họ Vậy là thầy nói xong cái bắt đầu đủ kiến thức đi đấu phải không? Thưa đại chúng, là khi mình có người thân mất á, không phải chỉ ăn chay mới gọi là cầu siêu cho họ. Bất cứ việc lành thiện nào chúng ta làm đều được hết. Bây giờ ví dụ mình là truyền thống Bắc Tông Đại Thừa, mình ăn chay. Các vị bên truyền thống Nam Tông, như Lào, như là Campuchia, như là Tích Lan, Miến Điện, người ta có ăn chay đâu. Thì cái ý nghĩa mà ăn chay 49 ngày này đối với họ không có ý nghĩa gì hết, tại họ đâu có ăn chay. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình ăn chay mà mình ngoài ra mình làm biết bao nhiêu những cái điều tác hại khác, thì người thân mình cũng không có được lợi. Cho nên ăn chay là một phần nhỏ, trước hết là cho mình. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua có câu hỏi là tại sao trong kinh nói là mình cầu siêu cho người chết mà người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng sáu phần? Là rõ ràng là người chết hưởng một phần là bưng bàn thờ để thôi. Còn người, nhưng mà người chết vì họ mà mình sống mà do độ họ mình ăn, vậy thì nói là cái ăn mà trước hết là mình hưởng rồi. Mình hưởng được cái phần chai lạc cho thân tâm mình trong suốt 49 ngày đó. Rồi bây giờ mình nói tụng kinh cho người chết nghe. Họ không có nghe mình không biết, nhưng mà rõ ràng con cháu mình ngồi lại tụng kinh là mình benefit quá trời không? Mình tiếp thu được biết bao nhiêu điều lợi lạc trong kinh rồi mình ứng dụng mình sống không? Như vậy rõ ràng mình hưởng cái phước đó. Nhưng bây giờ cái câu hỏi được đặt là nếu mình không muốn hưởng sáu phần đó, mình cho luôn người chết mình được không? It's up to you. Tùy hỷ của mình. Tuy nhiên trong kinh cũng có nói mình cho hết họ, nhưng mà quan trọng là họ đủ phước để hưởng nhận cái đó không. Rồi nói tới nói lui cuối cùng phải trở về gì? Mình phải tự tu để đủ phước, mai mốt ai cho mình nhận được. Bác ơi bác, người ta thương con quá, người ta cho con nguyên hũ kem sầu riêng nè, con không ăn, con cho hết bác luôn á. Bác được lấy con, nhưng mà sorry bác không có freezer. Cũng thế, người ta cho mình nhiều cũng được hết á. Mà quan trọng mình đủ phước để nhận không? Thì nói như vậy là chỉ muốn trở lại nói với chính bản thân của mỗi người chúng ta. Anh phải nỗ lực anh tu. Một là lỡ ai không hồi hướng anh cũng có anh xài. Mà lỡ ai hồi hướng cho anh cũng đủ khả năng để anh tiếp nhận cái đó. Bây giờ một đứa con mà nó mới có 5 tuổi mà mình đưa nó 100 đồng để nó xài mỗi tuần, có tác dụng gì nó không? Không. Nó không đủ tuệ giác thông minh để nó xài cả trăm đó. Cho dù mình đưa nó 100 thì nó cũng coi như tờ giấy. Rồi cái người mà họ không biết xài tiền, ví dụ hoặc là phung phí tiền đó, mình đưa bạc ngàn họ cũng tiêu hết, chứ đừng nói là đưa 100. Vậy thì quan trọng là người đó có đủ tuệ giác thông minh để nhận cái tiền mình cho đó. Còn cái chuyện hồi hướng công đức, mình cho hết mà, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà. Đâu có câu thứ ba là giữ lại một phần cho con nữa. Nhưng mà cái quan trọng anh nhận được không? Ăn chay chỉ là một phần trợ duyên cho chính mình. Bởi vì khi đó mình thanh lọc thân tâm bằng chay tạng. Nhưng mà nhớ là nó chỉ có thể ứng dụng trong truyền thống này thôi. Như vậy nó không phải là cái giáo lý chung của tất cả. Chẳng qua là mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, mình có vấn đề ăn chay, mình mới nói ăn chay cho người thân. Chính yếu là chúng ta tạo phước, tinh kinh ấn tống, làm từ thiện, tụng đọc kinh để cho người đó nghe. Ví dụ như mình đọc kinh vô thường. Kinh vô thường là kinh gì? Này chư tăng, ở thế gian có ba việc không đáng ưa, không mồ mỡ, không như lòng, không đáng nhớ. Vì là ba ấy là già bệnh cùng chết kiếp người ta. Ở thế gian không già bệnh không chết chóc thì Như Lai đâu cần có mặt ở đời này. Vì cuộc đời này có già bệnh chết cho nên Như Lai mới có mặt để chỉ cho chúng sanh, nhắc nhở chúng sanh biết anh sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Thật ra Đức Phật không nói mình cũng già bệnh chết, nhưng mà già bệnh chết trong quên lãng khổ đau. Còn Đức Phật nhắc nhở cho mình thì có già, ok tôi chấp nhận vì tôi biết tôi sẽ già. Nên có năm cái điều quán tưởng đó: tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Là ba rồi phải không? Rồi mai này tôi cũng xa lìa tất cả những người thân của tôi, tôi không thể nào mãi mãi sống với họ. Là bốn phải không? Thứ năm, tất cả những gì của tôi sẽ để lại, chỉ có một điều tôi có thể đem được, đó là phước hay tội mà thôi. Đó là năm điều quán tưởng. Đâu phải đợi tới chết mới tụng không? Hàng ngày cũng nên tụng cái đó. Tụng cái đó để nhắc nhở mình. Thôi thì tóm lại, tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói nó cũng chỉ là văn tự thôi. Rồi bây giờ quý vị có nghe, quý vị đem về quý vị quán, quán chiếu, để rồi chúng ta thật chứng được những điều Phật nói. Tất cả ba cái câu này nó có thể ứng dụng trong tất cả các cái pháp chúng ta tu, chúng ta nghe, chúng ta học. Cái gì chúng ta nghe, chúng ta học cũng chỉ mới là văn tự. Rồi chúng ta phải đem về chúng ta tư duy quán chiếu, gọi là quán chiếu. Rồi khi chúng ta thẩm thấu được nó, làm sao biết mình chứng được nó? Làm sao biết? Khi nó đến, tâm mình vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận nó, có thể thoáng buồn mà không thống khổ, là mình biết mình có một phần chứng nhập được đạo lý đó. Mà cái đó có cần khoe với ai không? Không. Cái đó có cần phải ai xác định không? Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Mình biết mình là hơn hết. Thôi, hết giờ. A Di Đà Phật, chúng con nhân cơ hội này xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng con. Trước hết là Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Viên Giác, Thầy Trị Sự Thích Nguyên Nguyện, Thầy trụ trì chùa Thiền Viện Chánh Pháp, Ni sư trụ trì chùa Quan Âm, cũng như tất cả quý Phật tử của các chùa đã hết lòng trợ duyên cho chúng con trong suốt 3 ngày qua, để chúng con có đủ phương tiện cũng như là hoàn cảnh để chúng con được gặp quý Phật tử và chia sẻ những sự tu tập của mình. Và sau cùng là xin tri ân tất cả quý Phật tử xa gần. Phó Hòa biết trong 3 ngày nay có rất nhiều các Phật tử ở các tiểu bang khác, không phải chỉ ở tiểu bang này không, mà những tiểu bang khác cũng đã lái xe về đây hoặc đi máy bay về đây. Dù gần dù xa, dù một lần hay dù suốt 3 ngày, quý vị đã đến gặp Pháp Hòa thì đều thể hiện rằng quý vị thương mến Pháp Hòa mà quý vị đến. Tối hôm nay dù đã mệt nhọc đi làm cũng như suốt 3 ngày, quý vị vẫn còn nán lại để làm đương cơ chúng. Và quý tôn đức ngồi đây để làm trợ duyên chúng, ảnh hưởng chúng. Và những câu hỏi tối hôm nay là phát khởi chúng. Và cũng có những người không thích gì hết nhưng vẫn ngồi đây để làm kết duyên chúng. Xin tri ân tất cả và chúc nguyện tất cả đại chúng luôn luôn thân tâm được an lạc, tu tập được nhiều kết quả tốt, để cùng nhau chuyển hóa khổ đau, xây dựng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chúc đại chúng nhân cũng còn chỉ 2 tuần nữa thôi là hết năm 2018 rồi. Thì nhân đây xin thành tâm kính chúc chúng con, kính chúc quý tôn đức, toàn thể đại chúng cùng gia đình hết năm được an vui, sang năm mới có nhiều điều tốt lành. A Di Đà Phật.